Câu chuyện ngôn tình, chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu, thể loại ngôn tình, người đọc Tưởng Nhung. Giới thiệu truyện. Đã 27 tuổi nhưng đại thiếu gia Lục Thị lại chẳng hề rung động vì bất cứ một cô gái nào, nên cha mẹ cùng em trai đã chuốc say anh rồi đưa lên giường một cô gái xa lạ. 5 năm sau, tiểu thiếu gia Lục Đình Kiêu vì không có mẹ và cú sốc quá khứ nên đã rơi vào trầm cảm. Một người cha chưa từng có cảm giác rung động trước bất kỳ ai, và một thằng bé con không thích tiếp xúc với bất kỳ ai đã trở nên lầy lội hơn bao giờ hết khi gặp Ninh Tịch. Cả hai cha con đều vừa gặp đã yêu người phụ nữ này. Một người mong muốn chiếm hữu, một người vô cùng mỹ lại, cuối cùng tạo ra tình huống dở khóc dở cười cho độc giả. Xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1, mang thai 7 tháng. Nhiệt độ nóng rực như thể nham thạch nóng chảy trong lòng núi lửa, dường như đang muốn đốt cháy cô. Thứ duy nhất có thể giải thoát cho cô chỉ có thể là người đàn ông trước mặt. Bám chặt vào làn da lạnh lạnh như đá cẩm thạch, bản năng muốn sống trong cô cuối cùng cũng khiến cho cô buông tha cho sự chống cự. Đau đớn pha lẫn khoái cảm từng chút một bốc lên như một trong những đợt pháo hoa không ngừng nổ tung trong đầu cô, khiến cho cô như một con thuyền cô độc dấn thân vào biển lửa đang cháy rừng rực. Cảm giác bấp bênh khi chìm khi nổi, nhưng lại khó mà kiềm chế được bản thân mình chìm đắm vào đó. Này, cô tỉnh lại đi, ở đây lạnh lắm, đừng ngủ ở đây để rồi cảm lạnh. Vai bị đè nặng khiến cho Ninh Tịch đột nhiên tỉnh lại. Đôi mắt mơ màng bắt gặp ánh mắt ân cần của cô y tá, nhất thời cảm thấy chột dạ đến mức mặt mũi đỏ hồng, xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu để trốn. Đáng chết, một thời gian dài đã trôi qua kể từ sau cái đêm say rượu làm loạn đó. Cái đêm cô làm loạn với tôi diễn thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cũng may là cô say đến mức bất tỉnh nhân sự, chẳng nhớ gì về đêm đó cả. Bằng không, cô thực sự không biết nên đối mặt với anh diễn như thế nào nữa. Y tá thấy cô tỉnh táo lại liền đưa cho cô tờ giấy trong tay mình. Cô quên không cầm kết quả khám thai này, bác sĩ Trương bảo cô cuối tuần này nhớ quay lại đấy. Ninh Tịch cầm lấy kết quả khám thai, ngọt ngào tươi cười, cô cẩn thận cất nó vào trong túi sách. Tôi diễn ra nước ngoài khảo sát thực tế, hôm nay sẽ trở về. Ninh Tịch nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối mà trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp. Bởi vì nơi tôi diễn đến khá xa xôi hẻo lánh, cho nên khi đã mang thai được 7 tháng, cô mới liên lạc được với anh ta. Nhớ đến vẻ mặt khiếp sợ lúc tôi diễn biết cô mang thai, Ninh Tịch có chút căng thẳng. Chẳng lẽ là vì mang thai cô quá nhạy cảm nên mới có cảm giác tôi diễn chẳng hề vui vẻ như cô đã nghĩ. Bác sĩ an ủi cô, khi đàn ông có đứa con đầu lòng, tâm lý đều có chút không ổn định, chưa quen được, ai cũng thế cả. Nhưng chuyện kết hôn đâu thể nào để cho phụ nữ chủ động nói ra được chứ. Ra khỏi bệnh viện, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang tỏa khắp mọi nơi. Ninh Tịch gắng sức đỡ lấy eo, cô đang định gọi taxi, đột nhiên một chiếc xe đỏ rực xông thẳng về phía cô. Cô thót tim, hoảng hốt vội lùi về phía sau mấy bước liền. Tiếng phanh xe vang lên két một tiếng, chiếc xe sát lướt sàn sạt qua người cô, sau đó mới dừng lại. Ninh Tịch sợ thót tim, khó khăn lắm mới đứng vững, ngẩng lên liền nhìn thấy Ninh Tuyết Lạc mặc bộ váy đỏ, ôm sát người đầy quyến rũ, mái tóc xoăn gợn sóng bước xuống xe. Ninh Tuyết Lạc, mày điên rồi à? Ninh Tuyết Lạc nhìn cô, cười đến ẩn ý. Cô ta khoanh tay, sải những bước chân cát quốc đầy uyển chuyển. Cô ta đứng trước mặt Ninh Tịch, ỷ vào mình đang đi giày cao gót, kiêu ngạo nhìn xuống vùng bụng to ra vì mang thai của cô. Sao? Sợ tao đâm chết đứa con hoang trong bụng mày à? Ninh Tịch vô thức ôm lấy bụng mình, lùi về phía sau một bước, nhìn cô ta với ánh mắt đầy cảnh giác. Ninh Tuyết Lạc, mày đừng có quá đáng. Tuy biết rằng từ trước đến nay Ninh Tuyết Lạc vẫn luôn bất hòa với cô, nhưng Ninh Tịch không ngờ cô ta lại có thể độc mồm độc miệng đến vậy. Tao quá đáng, mày mới là quá đáng thì có, uống say bất tỉnh nhân sự rồi bò lên giường với thằng nào, chửa hoang rồi còn muốn tôi diễn chịu trách nhiệm hay sao? Ha ha, Ninh Tịch, mày đúng là không biết xấu hổ. Ninh Tịch sững sờ. Mày đang nói cái vớ vẩn gì thế? Ồ, Thế mày tin rằng người trên giường với mày tối hôm đó là tôi diễn thật đấy à? Ninh Tuyết Lạc cười ngã nghiêng. Lú mồm nói mình lớn lên cùng tôi diễn là thanh mai trúc mã, ngay cả đến vóc dáng thân thể của anh ấy như thế nào mà mày cũng không biết à? Vẻ mặt của Ninh Tịch càng lúc càng trắng, cô sắp đứng không nổi nữa, cả người như đang rơi vào hầm băng. Không sai, người đàn ông tối hôm đó. Khi đó cô chỉ nghĩ là sau khi tôi diễn trưởng thành có lẽ cao to hơn so với tưởng tượng của mình. Bây giờ bị Ninh Tiết Lạc ác ý nhắc nhở, cô mới đột nhiên nghĩ ra, ngoại trừ vóc dáng, người đàn ông đêm hôm đó hình như đúng là có quá khác, có nhiều điểm khác biệt so với tôi diễn. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Người đọc Tưởng Dung. Chương 2. Giả chủng của người đàn ông lạ mặt. Nói cho mày hay, tối đó mày uống rượu do tao chế. Đừng nói dục cầu bất mãn, tao đã có lòng tốt tìm cho mày hai tên cao to rồi. Ai ngờ mày lại không biết tốt xấu, tự dưng đi chui vào phòng thằng nào đó. Đã thế còn không chút khách khí cùng người ta. Ninh Tuyết Lạc chán ghét mở miệng. Anh Diễn có lòng tốt, sợ mày tỉnh dậy không chịu nổi nên mới nói người cùng mày tối hôm đó là anh ấy thôi. Mày... Ninh Tịch tức run lên, nghe tới đây cô không nhịn nổi nữa, liền bóp chặt lấy cổ tay Ninh Tuyết Lạc. Sao mày làm thế với tao? Tại sao? Mày hại tao như thế còn chưa đủ sao? Ninh Tuyết Lạc mới đầu còn cưng cưng lên, định đẩy Ninh Tịch ra. Đúng lúc đó lại thấy tôi diễn phía sau Ninh Tịch, giọng điệu lập tức nhũng xuống, tỏ ra điềm đạm đáng yêu. Chị, em biết em sai rồi, chị muốn đánh muốn mắng em thế nào cũng được, nhưng đừng trách anh Diễn. Ninh Tịch ngẩn ra. Ngay sau đó lại thấy Ninh Tuyết Lạc tự nhiên ngã lăn ra đất, trông như bị cô đẩy vậy. Ninh Tịch, em làm gì vậy? Tiếng vỗ trách vang lên. Ninh Tịch ngạc nhiên quay lại, liền thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô Diễn. Tô Diễn lách qua người cô, đỡ Ninh Tuyết Lạc dậy. Tuyết Lạc, em không sao chứ? Cả người Ninh Tuyết Lạc như treo trên người Tô Diễn. Anh Diễn, em không cố ý, em thật sự biết sai rồi. Chuyện thành ra thế này đều tại em có lỗi với chị. Được rồi, có chuyện gì cũng có anh ở đây rồi. Tôi diễn vỗ vai Ninh Tuyết Lạc, đưa cô lên xe, để anh nói rõ với Ninh Tịch. Đầu Ninh Tịch trống rỗng, cô thấy tôi diễn đi về phía mình, rồi lại thấy miệng tôi diễn cứ mở ra, rồi khép lại. Anh ta nói gì đó rất lâu. Nói về việc những năm tháng họ là thanh mai trúc mã. Nói về việc anh đã đấu tranh thế nào khi yêu Ninh Tuyết Lạc. Nói anh cũng tức giận khi biết Ninh Tuyết Lạc hại cô. Nói về việc anh cảm thấy rất khiếp sợ và áy náy khi biết Ninh Tịch mang thai. Nói anh đã chấp nhận lời xin lỗi của Ninh Tịch Ninh Tuyết Lạc. Cuối cùng anh nói, Ninh Tịch, xin lỗi, anh không thể lấy em. Không phải anh chán ghét em vì chuyện ngày hôm đó hay đứa trẻ này, mà vì anh không thể phụ lòng Tuyết Lạc. Anh cũng không thể lại lừa dối tình cảm của chính mình thêm nữa. Mấy tháng nay, gã đều đưa Ninh Tuyết Lạc ra nước ngoài, sớm chiều đều dính lấy nhau không rời. Mặc dù bề ngoài, gã vì muốn bù đắp lại tổn thương cho Ninh Tịch nên mới nhận tối hôm đó, chính gã đã quan hệ với cô. Nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, gã đã sớm chọn Ninh Tuyết Lạc rồi. Thế nên sau khi biết Ninh Tịch mang thai, gã không đành lòng tới Ninh gia nói rõ chuyện này với hai bác, mà muốn nói rõ sự thật với Ninh Tịch trước. Nói vậy có nghĩa là... tôi diễn... ngay từ đầu anh đã biết việc Ninh Tuyết Lạc bỏ thuốc để hủy hoại tên trinh tiết của tôi. Vì muốn bao che cho nó, nên anh mới nói với tôi người đàn ông tối hôm đó là anh. Ninh Tịch cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình, hồn bay phách lạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tôi diễn. Ninh Tịch, Tuyết Lạc cô ấy không cố tình, cô ấy còn nhỏ, tính tình manh động. Vậy còn tôi thì sao? Ninh Tịch ngẩng lên nhìn tôi diễn tràn đầy tuyệt vọng. Các người có từng nghĩ tới tôi một chút nào không? Tôi diễn câm bặt, một lúc sau hắn mới vươn tay kéo Ninh Tịch. Ở đây nắng quá, chúng ta về nhà trước đã. Đừng có chạm vào tôi. Ninh Tịch hất tay tôi diễn ra, cô bỗng cười phá lên. Sống tới tận giờ, Ninh Tịch bỗng cảm thấy cuộc sống của mình như một trò hề. Để tới được thành phố của tôi diễn, cô đã cố gắng thi vào trường đại học B. Để lấy lòng Tu Diễn, cô từ bỏ cả ước mơ làm diễn viên của mình. Để môn đăng hộ đối với anh ta, cô từ bỏ cả cha mẹ nuôi để về Ninh Gia, cả ngày chỉ biết vụng về nịnh nọt cái nhân vật được gọi là nổi tiếng này. Cuối cùng, chỉ để đổi lại một câu, anh không thể phụ lòng Tuyết Lạc. Ninh Tuyết Lạc không chỉ chiếm lấy danh phận của cô, cướp mất cha mẹ đẻ của cô, giờ còn cướp mất người trong lòng cô. Ninh Tuyết Lạc còn nhỏ, làm sai có thể tha thứ. Vậy ai sẽ trả giá cho cuộc đời của cô đây? Cô thậm chí ngay cả người đàn ông tối hôm đó là ai cũng không biết. Ninh Tịch bưng mặt, cô run lên bần bật, tuyệt vọng tới cực điểm. Tôi diễn thấy Ninh Tịch thần tình hoảng loạn, lão đảo đi ra giữa lòng đường. Gã liền vứt bỏ điếu thuốc đang kẹp trên tay, muốn đuổi theo, lại bị Ninh Tuyết Lạc ở phía sau kéo tay áo. Anh Diễn, anh muốn đi đâu? Chính vào lúc Tôi Diễn đang chần chừ, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên. Ninh Tịch đang đi trên lối qua đường, bị hất tung lên rồi rơi xuống đất. Cứu người với, đâm phải thai phụ rồi. Ánh sáng chói mắt rọi tới, Ninh Tịch thấy bóng người chớp nhoáng và hai gương mặt khi cô phát tổn. Bụng truyền đến cơn đau co rút, khiến cô ý thức được một chút gì đó đang mất đi. Cô chỉ chớp mắt một cái, máu tươi trên trán chảy đầm đìa, chảy dọc vào mắt cô. Cả thế giới rơi vào một mảng tối đen.